Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Vy xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính. Nam Úc ban hành các biện pháp hạn chế ngắn hạn để đối phó với sự bùng phát COVID-19. Một viên chức cao cấp Hoa Kỳ cam kết sẽ chuyển giao quyền hành một cách chuyên nghiệp nếu phe Dân Chủ thắng cử. Và Việt Nam lên tiếng về kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang cho biết không có dấu hiệu lây nhiễm coronavirus trong cộng đồng ngoài một ổ dịch ở Adelaide đang đe dọa tiểu bang Nam Úc. Hiện tiểu bang này đã có ít nhất 20 trường hợp nhiễm COVID-19, khiến chính phủ tiểu bang phải thực hiện các biện pháp hạn chế về sức khỏe mới, bao gồm việc đóng cửa các phòng tập thể dục và hạn chế tụ tập. Một số du khách trở về Úc bị cách ly tại một khách sạn ở Adelaide cũng đã được thông báo là họ sẽ cần phải bắt đầu lại thời gian cách ly 14 ngày. Được biết, có đến 20 ca bệnh liên quan đến chỉ một gia đình đã bị lây nhiễm. Gia đình này có một em bé 1 tuổi và 3 trẻ em khác. Bộ trưởng Y tế Nam Úc, ông Stephen Waite, nói với đài ABC rằng ông rất vui khi Nam Úc có được các phòng thử nghiệm hoạt động dài giờ.
We're urging South Australians to maintain that vigilance, even with the mildest of symptoms. We want people to get tested. In terms of SA pathology and our public health team.
Ông Waite nói, chúng tôi kêu gọi Nam Úc hãy duy trì sự cảnh giác đó, ngay cả khi quý vị có những triệu chứng nhẹ nhất. Chúng tôi muốn quý vị hãy đi xét nghiệm. Nam Úc may mắn có một đội ngũ y tế đẳng cấp thế giới. Chúng tôi tin rằng mình có đủ năng lực để tăng cường khi cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra. Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy kiên nhẫn. Rõ ràng đã có sự đình trệ khi hàng ngàn người kiểm tra vào hôm qua, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm rằng chúng tôi sẽ giảm thiểu những sự chậm trễ đó. Các biện pháp giới hạn nghiêm ngặt liên quan đến quán rượu, nhà hàng, phòng tập thể dục và những hình thức tụ tập khác đã được áp dụng tại Nam Úc từ hôm nay 17 tháng 11 và sẽ kéo dài trong 2 tuần. Sau đây là bản tin chi tiết. Trong khi đó, tiểu bang Victoria đã ghi nhận ngày thứ 18 liên tiếp không có ca lây nhiễm và trường hợp thiệt mạng nào mới. Các nhân viên y tế còn đón các chuyến bay từ Nam Úc đến Melbourne để kiểm tra nhiệt độ của hành khách và tiến hành việc thử nghiệm COVID nhanh. Bộ trưởng Victoria Lily D'Ambrosio cho biết việc này được tiến hành theo lời khuyên của các cố vấn y tế. Bộ trưởng D'Ambrosio nói, như chúng tôi đã làm trong suốt toàn bộ đại dịch này, lời khuyên về sức khỏe sẽ hoàn toàn quan trọng. Chúng tôi sẽ phụ thuộc vào các tin tức cập nhật từ Nam Úc để bảo đảm rằng chúng tôi có được tin tốt nhất trong thời gian nhanh chóng để các viên chức y tế của chúng tôi có thể đưa ra những quyết định mà họ cần. Công ty dược phẩm Moderna cho biết vaccine thử nghiệm của họ gần như đạt được mức hữu hiệu 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Kết quả vừa kể được công bố dựa theo những dữ liệu tạm thời từ một cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối với 30.000 tình nguyện viên. Moderna là công ty Mỹ thứ hai trong một tuần báo cáo kết quả khả quan, nên công ty này lẫn đối thủ cạnh tranh là công ty Pfizer đều có thể xin giới hữu trách cấp phép để những loại thuốc chủng của họ được sử dụng khẩn cấp ở Hoa Kỳ. Chủ tịch công ty Moderna, tiến sĩ Stephen Hawke, nói rằng còn rất nhiều việc phải làm. Tiến sĩ Stephen Hawke nói, đó là một cột mốc thực sự quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Tuy nhiên, thực ra nó cũng chỉ là một cột mốc mà thôi. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Việc biết được một loại vaccine hữu hiệu là một tin tuyệt vời, nhưng chúng tôi vẫn cần hoàn thành tiến trình quản lý, và sau đó tất nhiên chúng tôi sẽ phải bận rộn với quá trình sản xuất. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho biết họ đã ký một thỏa thuận mua tới 405 triệu liều vaccine coronavirus thử nghiệm do công ty kỹ thuật sinh học CureVac của Đức phát triển. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói, đại diện Ủy ban sẽ ký hợp đồng với CureVac vào hôm nay thay mặt cho 27 quốc gia liên Âu. Ông nói, nếu vaccine đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc chống lại COVID-19, thì mỗi quốc gia thành viên liên Âu sẽ nhận được vaccine cùng một lúc trên cơ sở tỷ lệ và trong các điều kiện tương tự. Chúng tôi đã kết thúc các cuộc đàm phán thăm dò, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành hợp đồng sớm. Còn tại Úc, giới chức y tế nói rằng, việc Úc có nhà máy để sản xuất thuốc chủng coronavirus trong nước theo kế hoạch mà chính phủ liên bang đã công bố là rất quan trọng đối với sự phục hồi của nước Úc. Điều này diễn ra khi chính phủ liên bang cam kết một thỏa thuận 1 tỷ đô la kéo dài 12 năm với công ty con Seqirus của công ty CSL để bảo đảm là nước Úc được cung cấp lâu dài các loại thuốc chủng ngừa cho chứng bệnh cúm và sốt. Nhà máy sản xuất vaccine cúm được đề ra nhằm mục đích tăng cường khả năng ứng phó của Úc đối với coronavirus và các đại dịch trong tương lai. Tiến sĩ Sanaya Sinenayaki, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Đại học Quốc gia Úc, cho biết sự phát triển này rất đáng khích lệ. Bà nói, một điều mà đại dịch này đã dạy cho chúng tôi là khi vaccine có sẵn, chúng tôi sẽ khai triển và cung cấp chúng cho hàng triệu người trong cộng đồng một cách kịp thời. Chúng tôi không thể mua thật nhiều liều vaccine vì nhiều quốc gia khác cũng đang cạnh tranh. Do đó, việc tự có được năng lực sản xuất với số lượng lớn sẽ rất quan trọng, không chỉ đối với đại dịch coronavirus mà còn cho cả những dịch bệnh tiếp theo bất cứ khi nào chúng xảy đến. Tại New South Wales, Bộ trưởng Ngân khố tiểu bang ông Dominic Perrottet đã công bố bản dự thảo ngân sách vào hôm nay. Ngân sách được cho là quan trọng nhất của New South Wales trong một thế hệ này, tập trung vào mục tiêu kích thích việc phát triển kinh tế và kiến tạo việc làm. Theo một biện pháp kích thích kinh tế lớn được coi là trọng tâm của ngân sách, mỗi người lớn tại New South Wales sẽ được cấp 4 phiếu mua hàng, tức là voucher, trị giá 25 đô la mỗi phiếu để chi tiêu cho những việc ăn uống, vui chơi và giải trí. Những voucher này có sẵn vào đầu năm sau và được thiết kế để đầu tư ít nhất 500 triệu đô la vào nền kinh tế đang trì trệ của tiểu bang và cũng phải được sử dụng riêng biệt, chứ không được dùng chung một lần nhằm mục đích thúc đẩy chi tiêu nhiều hơn nữa. Bản dự thảo ngân sách New South Wales cũng dự báo mức thâm thủng 16 tỷ đô la trong tài khóa 2020-2021, trong khi thặng dư ngân sách kéo dài 6 năm đã kết thúc trong tài khóa 2019-2020. Chính phủ New South Wales cũng nhắc đến 29 tỷ đô la mà chính phủ đã chi tiêu cho ngành y tế và kinh tế để đối phó với COVID-19 khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,5%. Bộ trưởng Ngân khố New South Wales cho biết ngân sách cũng tập trung vào việc giữ an toàn cho cộng đồng và tạo thêm việc làm. Bộ trưởng Ngân khố New South Wales nói, vì vậy đây là ngân sách về việc phục hồi và cải cách để tạo ra một tương lai tươi sáng cho người dân của chúng ta. Ngân sách này là kế hoạch của chúng tôi cho một New South Wales thịnh vượng sau đại dịch. Khoảng 400.000 người Úc đã bị thu tiền bất hợp lệ trong vụ đòi nợ bằng robot của chính phủ liên bang sẽ chia nhau một khoản tiền 1,2 tỷ đô la sau một vụ dàn xếp ngoài tòa. Hôm qua, 16 tháng 11, chính phủ liên bang đã đồng ý trả 112 triệu đô la bồi thường cho các cá nhân bị ảnh hưởng và cả chi phí pháp lý. Lẽ ra một phiên xét xử đã được tổ chức vào hôm qua theo lịch trình, nhưng chính phủ liên bang đã dàn xếp ngoài tòa để giải quyết vụ kiện tập thể này. Tuy nhiên, mọi giải pháp đều cần phải có sự chấp thuận của tòa án. Ông Andrew Gretsch thuộc công ty luật Gordon Legal là công ty đang phụ trách vụ kiện tập thể này cho biết nếu việc dàn xếp vừa kể được tòa án chấp thuận thì tiền bồi thường sẽ được chia một cách công bằng.
The court will have to approve that process to ensure that it's satisfied that it's fair to each and every group member and group members will have an opportunity to.
Luật sư Gretsch nói tòa án sẽ phải phê duyệt tiến trình đó để bảo đảm là nó công bằng đối với mỗi một thành viên trong nhóm và các thành viên trong nhóm sẽ có cơ hội xem xét chi tiết của quá trình này trước khi tiến trình xét duyệt của tòa án diễn ra. Vì vậy, nếu có thành viên trong nhóm nào muốn phản đối bất kỳ khía cạnh nào của tiến trình dàn xếp, họ đều được quyền khiếu nại và tất nhiên tòa án sẽ xem xét những phản đối đó trước khi phê duyệt. Về lĩnh vực ngoại giao, Việt Nam và Úc đã tăng cường hợp tác trong việc khai thác khoáng sản, dò tìm khoáng sản ẩn sâu và những biện pháp giải quyết ô nhiễm môi trường sau khi khai thác khoáng sản. Báo chí trong nước hôm 16 tháng 11 cho hay, nhân kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Úc-Việt, hai nước đã tổ chức buổi hội thảo quốc tế với đề tài Hợp tác liên kết bền vững trong kỹ thuật thăm dò và chế biến khoáng sản tại miền Bắc Việt Nam. Tham dự hội thảo này có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và các công ty thương mại về khoáng sản của Úc. Phát biểu trong buổi hội thảo, ông Shannon Leahy thuộc Tòa Đại sứ Úc ở Hà Nội cho biết Việt Nam và Úc đã thống nhất sẽ đưa kim ngạch thương mại hai nước từ 7,8 tỷ Mỹ Kim năm 2018 lên 10 tỷ Mỹ Kim trong năm 2020. Theo ông Shannon Leahy, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú ở Việt Nam là cơ hội lớn để các công ty kỹ thuật và dịch vụ thiết bị khai thác của Úc hợp tác với Việt Nam trong việc ứng dụng kỹ thuật tài nguyên khoáng sản tiên tiến nhằm đạt được hiệu quả và duy trì việc phát triển bền vững. Cũng tại buổi hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết, hiện Việt Nam đang đứng trước những thách thức về tình trạng cạn kiệt khoáng sản, ô nhiễm môi trường sau khi khai thác, v.v. Vì vậy, Việt Nam mong muốn cùng Úc đẩy mạnh sự hợp tác liên kết bền vững trong kỹ thuật thăm dò và chế biến khoáng sản. Vừa rồi là các tin tức Úc tại Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là ông Robert O'Brien nói, ông bảo đảm sẽ chuyển giao quyền hành một cách chuyên nghiệp cho đội ngũ do ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden lãnh đạo nếu ông Biden được coi là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Điều này xảy ra sau khi Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 là gian lận và ông sẽ được tuyên bố tái đắc cử sau một loạt các vụ kiện tụng tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien nói, nếu cặp Biden-Harris, tức là ứng viên Dân Chủ Joe Biden và người đứng phó Kamala Harris, được xác định là người chiến thắng, thì Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ có quá trình chuyển giao rất chuyên nghiệp. Phía họ cũng sẽ có những người rất chuyên nghiệp tiếp nhận nhiệm vụ. Đó là lời của ông O'Brien nói với thông tấn xã AP. Tuy ông O'Brien vẫn nói là ông Trump đang có những vụ kiện nổi bật tại các tòa án, nhưng lời tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia được giới quan sát cho là lời tuyên bố chắc chắn nhất từ một viên chức cao cấp trong chính phủ Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden, người được giới truyền thông Hoa Kỳ cho là đắc cử, đã lên tiếng cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều người chết nếu việc chuyển giao quyền lực bị cản trở vì phe ông không được tiếp cận các thông tin về an ninh và phòng chống dịch. Ông Biden nói, nhiều người có thể chết nếu chúng ta không phối hợp. Nếu chúng ta phải đợi đến ngày 20 tháng 1 mới bắt đầu lập kế hoạch đó, chúng ta sẽ bị chậm hơn một tháng rưỡi. Và vì vậy, điều quan trọng là cần phải có sự phối hợp ngay bây giờ. Lời bình luận vừa kể được xem là gay gắt nhất từ trước tới nay về việc ông Trump phủ nhận kết quả bầu cử đã được ông Biden đưa ra trong một cuộc họp báo ngày 16 tháng 11. Ông Joe Biden cũng kêu gọi Quốc hội hãy nhanh chóng bỏ phiếu chấp thuận kế hoạch cứu trợ kinh tế với phí tổn lên đến 3.000 tỷ Mỹ Kim mà Hạ viện đã thông qua trong năm nay để giúp những người Mỹ đang chật vật vì mất việc làm. Ông Biden nói, đối với hàng triệu người Hoa Kỳ đã mất giờ làm, mất lương hay mất việc, chúng ta có thể hỗ trợ họ ngay lập tức và điều này phải được làm ngay. Đây là những phát biểu đầu tiên về kinh tế của ông Joe Biden kể từ sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông Biden cũng kêu gọi người dân hãy đeo khẩu trang giữa lúc số ca nhiễm đang tăng mạnh trong các tháng mùa đông và sự phục hồi kinh tế ở Mỹ đang bấp bênh, trong khi rất có thể người dân Mỹ phải chờ nhiều tháng nữa mới có thuốc chủng COVID-19. Mặt khác, nhiều nơi tại Hoa Kỳ đang có những biện pháp hạn chế mới đối với các hoạt động kinh doanh nhằm kiềm chế dịch bệnh khi các ca nhiễm ở Mỹ vượt quá mức 11 triệu với hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Michigan và Washington là hai tiểu bang gần đây nhất đã ban hành các biện pháp giới hạn. Theo đó, các trường trung học và đại học sẽ ngừng giảng dạy tại chỗ, nhà hàng sẽ bị cấm phục vụ ăn uống trong tiệm và các phòng tập thể dục, nhà hát cũng như viện bảo tàng sẽ phải đóng cửa. Cả hai tiểu bang Michigan và Washington đều có số người nhiễm COVID tăng gấp đôi trong những tuần gần đây. Mặt khác, tại tiểu bang Pennsylvania, thành phố Philadelphia cũng ra lệnh cấm hoàn toàn việc tụ tập trong nhà. Cố vấn y tế tiểu bang Philadelphia, bác sĩ Thomas Farley, tha thiết kêu gọi người dân hãy ở trong nhà. Bác sĩ Farley nói, dù chúng tôi sẽ không cấm mọi người ra khỏi nhà hay giao tiếp với nhau, nhưng chúng tôi hoàn toàn không khuyến khích chuyện đó vì việc giao tiếp qua lại với bất kỳ người nào trong lúc này ngày càng trở nên không an toàn. Đây là các chi tiết cụ thể. Chúng tôi sẽ cấm các cuộc tụ tập trong nhà hoặc các sự kiện có quy mô ở bất kỳ địa điểm nào, công cộng hay riêng tư. Chúng tôi biết đó là một chính sách rất nghiêm ngặt, nhưng chúng được áp dụng cho các địa điểm dễ lan truyền coronavirus nhất. Thành phố Philadelphia cũng có biện pháp cấm ăn uống bên trong các nhà hàng, đóng cửa sòng bạc, phòng tập thể dục, bảo tàng và thư viện, cấm giảng dạy trực tiếp tại các trường cao đẳng và trung học, đồng thời giảm tỷ lệ người đến các cửa tiệm và những cơ sở tôn giáo. Những biện pháp hạn chế này có hiệu lực từ thứ Sáu, 20 tháng 11 và kéo dài cho đến ít nhất là cuối năm nay. Được biết, trung bình mỗi ngày tại Hoa Kỳ có hơn 900 người chết vì virus và tổng số người thiệt mạng hiện nay lên đến ít nhất là 246.000 người. Mới đây, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã bác bỏ việc đưa Hoa Kỳ vào tình trạng phong tỏa, dù tình trạng các ca bệnh tăng nhanh đang gây áp lực nặng nề cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu với Thanh Vy. Liên quan đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 15 tháng 11 nói rằng dù Tổng thống Mỹ là người nào đi nữa, Hoa Kỳ vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Việt Nam cùng một số quốc gia khác, trong đó có Nga, vẫn chưa chính thức gửi lời chúc mừng tới ông Biden, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đã lần lượt làm điều này. Ông Joe Biden đã tuyên bố thắng cử hôm 7 tháng 11 và đang xúc tiến hoạt động của một chính quyền mới, dù Tổng thống đương nhiệm Donald Trump từ chối chấp nhận thất cử. Trả lời phóng viên trong cuộc họp báo về kết quả hội nghị cao cấp khối ASEAN hôm 15 tháng 11, Thủ tướng Phúc nói, dù ai là người thắng cử đi nữa, ông Joe Biden hay ông Donald Trump, Mỹ vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Sau đây là tin thể thao, tay vợt người Argentina Diego Schwartzman đã bị nhà vô địch quần vợt Novak Djokovic đánh bại trong trận chung kết giải quần vợt chuyên nghiệp nam ATP. Tay vợt đứng hạng thứ 9 trên thế giới, Schwartzman đã thất bại trong việc ngăn chặn trận thua thứ 6 sau 6 lần gặp Djokovic trên sân đấu. Djokovic đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 6-3, 6-2 trong một vụ tranh tài không có khán giả dự khán ở một đấu trường có thể chứa đến 18.000 người. Sau đây là phần tin hối suất. Giá một úp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 73,15 xu Mỹ và 17.097 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư 18 tháng 11. Perth mây mù vài nơi 15-25, Adelaide trời nắng 15-32, Melbourne cũng nắng đẹp 10-28, Hobart mây mù rải rác 10-25, Canberra trời quang đãng 10-25, Wollongong và Sydney đều có mây mù vài nơi, Wollongong 16-22, Sydney 17-23, Newcastle hầu như trời nắng cả ngày 16-24, Brisbane có mây mù rải rác 20-28 và Darwin 1-2 cơn mưa rào và có thể có dông 27-35. Sau đây là lượt thuật các tin chính. Nam Úc ban hành các biện pháp hạn chế ngắn hạn để đối phó với sự bùng phát COVID-19. Một viên chức cao cấp Hoa Kỳ cam kết sẽ chuyển giao quyền hành một cách chuyên nghiệp nếu phe Dân Chủ thắng cử. Và Việt Nam lên tiếng về kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.